Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, thứ Tư, ngày 30 tháng 8 năm 2023, thứ Tư trong tuần 21 ở miền. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả cô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói, nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người thì. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta phải chân nhận rằng cuộc sống hiện đại với nhiều phát triển khôn lường và không thể kiểm soát khiến chúng ta hơn một lần cảm thấy bối rối, lo âu, thậm chí là nạn nhân trực tiếp vì không biết đâu là giả là thật liên quan đến mọi thứ trong cuộc sống, như thông tin giả, hàng giả, trái cây, thức ăn đầy chất hóa học, linh mục tu sĩ giả, công an giả, nhân viên ngân hàng giả để lừa tiền lừa bạc của cải của người khác, vân vân. Trích đoạn tin mừng hôm nay, Thánh Matthew tiếp tục trình bày cho chúng ta những lời khiển trách của Đức Giêsu dành cho những kinh sư và Pha-ri-sêu vì thói giả hình đạo đức giả của họ bằng những lời xem ra khá nặng nề. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Những thói đạo đức giả ấy rất dễ làm cho người mà họ hướng dẫn bị ô uế, ô nhiễm. Nói như thế là bởi vì tại Palestine thời đó, người ta có thói quen quét vôi trắng các mồ mả, nhất là vào dịp lễ vượt qua, để khách hành hương nhận ra và tránh xa để khỏi bị nhơ uế, ngăn trở cho việc phục tử. Đức Giêsu có ý khiển trách những kinh sư và người Pha-ri-sêu chỉ lo cốt mã bên ngoài, nhưng cái vẻ bề ngoài đạo đức của họ không che giấu được những tính xấu bên trong, như óc háo danh, tham lợi, bất công, kiêu căng, nhỏ nhặt, phi tiện và ích kỷ của họ. Hơn thế nữa, sự giả hình của các kinh sư còn đi tới mức độ, một đảng họ tỏ ra phàn nàn, phản đối chuyện tổ tiên của mình đã sát hại các ngôn sứ của Chúa, cho nên các kinh sư đã xây mồ mả cho các vị này. Nhưng đảng khác thì cha nào còn nấy, họ còn có tâm địa tệ hơn tổ tiên của mình, đó là căm thù, bắt bớ và giết chết chính đấng mà các ngôn sứ đã loan báo. Nghĩa là, người xưa tổ tiên của họ chỉ giết các ngôn sứ, còn các kinh sư và người Pha-ri-sêu lúc này rồi sẽ giết luôn chính đấng cứu thế, đấng Mê-si-a. Ước chi trích đoạn tin mừng hôm nay cũng là lời cảnh tỉnh mỗi người chúng ta biết việc xét lại cùng cách sống đạo, sống đức tin của chúng ta trong sứ đạo của mình, trong gia đình của mình. Rất có thể và lắm khi vô tình hay hữu ý, chúng ta đã có những lối sống, thái độ, lời nói giả tình, đạo đức giả, gây gương mù gương xấu, cách này hay cách khác, cho những người sống xung quanh mình. Thì chúng ta sống đạo vụ hình thức, trốn tránh trách nhiệm, không trung thực trong bổn phận, trách nhiệm và vai trò của mình. Lạy Chúa, xin ban thần khí Chúa đến để đốt cháy những thói giả tình bên trong và bên ngoài của chúng con, đồng thời ban cho chúng con trái tim chân thành và kiên trung sống theo lời Chúa dạy trên hành trình tiến về vương quốc yêu thương của Chúa. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.
Biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Chúa trời con, Thiên Chúa vô muôn loài, Thiên Chúa thương nhân loài. Biết Chúa là Tao Hoa, là Đấng Sinh Thành nên con. Biết con là Tạo Vật sống kiếm con người, biết con là vui cả thứ không mà thôi, biết con thân phàm
là ngôi hay đã xuống trần gian vì con, biết Chúa thương con nhiều, không chấp con bao tội, biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại vinh quang. Con là phần hèn tay chân hư không, biết con cần tay Chúa cao sang quyền uy, phúc cho con thường nào, Chúa không chê phần nghèo, Chúa cho con làm bạn với người phúc sao.
Xin cho con biết con, xin
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Ulaanbaatar, Mông Cổ. Cộng đoàn Công giáo Mông Cổ hân say chuẩn bị đón Đức Thánh Cha. Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại Mông Cổ đang ráo riết chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này từ ngày 31 tháng 8 đến 14 tháng 9 sắp tới. Thứ ba, ngày 29 tháng 8 vừa rồi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, đã mở cuộc họp báo để trình bày nhiều chi tiết trong diễn tiến chuyến tâm du thứ 43 của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 26 tháng 8, Đức Hồng Y Chaxio Marengo, phụ doãn tốc tòa Ulaanbaatar cho biết, cộng đoàn công giáo tại Mông Cổ rất phấn khởi và nhiệt thành, cầu nguyện, chờ đón Đức Thánh Cha. Cuộc chuyến thăm này rất quan trọng. Vì thế chúng tôi đã muốn có cuộc thánh du của tượng Đức Mẹ, tượng được một phụ nữ nghèo không chi đô, tìm thấy cách đây ít lâu tại một bãi rác ở mạn Bắc Mông Cổ. Tượng được rước đến các cộng đoàn công giáo, trong đó các tín hữu đọc kinh Mông Côi và cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong khi đó, từ nhiều ngày nay, báo chí quốc tế đã bắt đầu lái đến nhiều khía cạnh khác nhau trong chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại nước này. Về chương trình 4 ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha, ngày đầu tiên, 1 tháng 9, sau khi đến thủ đô Ulaanbaatar, ngài không có hoạt động chính thức nào và chỉ bắt đầu từ 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 9 với các cuộc gặp gỡ tổng thống, chính quyền, ngoại giao đoàn và các đại diện xã hội dân sự. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, các thừa sai và tu sĩ nam nữ, các nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính tòa địa phương. Sáng thứ Nhật, ngày 3 tháng 9, Đức Thánh Cha gặp gỡ đại kết và liên tôn và ban chiều cùng ngày, ngày cử hành thánh lễ các tín hữu tại hội trường thể thao. Thứ hai, ngày 4 tháng 9, ban sáng, Đức Thánh Cha dành để gặp các nhân viên bác ái và khánh thành nhà lòng thương xót trước khi ra phi trường để bay trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm Mông Cổ.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Hồi giáo Bulgaria. Sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn Hồi giáo Bulgaria do Đại Mufti Mustafa Hadzi hướng dẫn. Trong thông cáo công bố hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 8, văn phòng Đại Mufti cho biết trong cuộc hội kiến, hai vị đã thảo luận về các vấn đề đối thoại liên tôn quốc tế, hòa bình thế giới, các vấn đề nhân đạo và những thách đố các tổ chức tôn giáo cần vượt thắng để tìm đến các tín hữu. Cuộc viếng thăm của phái đoàn Hồi giáo Bulgaria tại Vatican sẽ được thảo luận vào năm 2019 khi Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm nước này. Cùng đi với phái đoàn có đại sứ Bulgaria tại tòa thánh ông Bogdan Batashek cùng với ông tổng thư ký của đại mufti và phó đại mufti. Ngoài ra có linh mục Peter Garena và một số vị khác nữa. Thông cáo cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco đã cảm ơn Đại Mufti Hadzi vì đã tham dự buổi cầu nguyện chung cho hòa bình tại thủ đô Sofia vào năm 2019 và sự đón tiếp nồng nhiệt mà ngài nhận được trong cuộc viếng thăm Bulgaria. Hôm trước ngày gặp Đức Thánh Cha, phái đoàn Đại Mufti Hồi giáo Bulgaria đã gặp gỡ Đức Hồng Y Angel Ayuso Gisop, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh, và phái đoàn cũng viếng thăm thánh tích thánh Cyrilo ở vương cung thánh đường thánh Clemente ở Roma. Thánh nhân cùng với em là thánh Metodio là tông đồ của các dân tộc Slav. Bulgaria chỉ rộng bằng 1/3 Việt Nam với dân số khoảng 7,5 triệu, trong đó 61% là tín hữu Kitô, đa số theo chính thống giáo. Số tín hữu công giáo chỉ vào khoảng 65.000 người, tức là chưa tới 1% dân số toàn quốc, và trong khi đó Hồi giáo chiếm gần 8% dân số, đa số là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ.
Tin Roma, một nữ tu thừa sai tại Syria nói rằng cấm vận Syria chỉ làm khổ dân chúng. Một nữ tu sống và hoạt động tại Syria kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên nhân dân Syria, đồng thời nhắc nhở rằng các biện pháp cấm vận của Âu Châu chống nhà cầm quyền Syria rốt cuộc chỉ gây khổ cho dân nghèo. Trên đây là tuyên bố của nữ tu Marta Luisa Fattani, người Ý, thuộc dòng Sito Nhập Phép, quen gọi là dòng Trappist, tại cuộc gặp gỡ các dân tộc ở thành phố Rimini, Trung Ý, ngày 23 tháng 8 vừa qua. Nữ tu Fasani cho biết, cứ 10 người dân Syria hiện nay thì có 9 người sống trong cảnh nghèo. Giáo hội hiện diện tại nước này giúp đỡ tất cả mọi người, không phân biệt Kitô hay Hồi giáo. Trong những ngày qua, đã xảy ra những vụ động viên dân chúng chống chính phủ ở miền nam Syria để phản đối tình trạng kinh tế xã hội sa sút tại nước này. Tình trạng càng trầm trọng thêm do cuộc khủng hoảng về tài chính tệ nhất trong lịch sử, hậu quả của hơn 12 năm chiến tranh, các cuộc cấm vận của Tây Phương và sự sụp đổ về ngân hàng tại Liban láng giềng, cũng như hậu quả của trận động đất hồi đầu năm nay. Báo chí Syria cho biết, từ nhiều ngày qua, hàng trăm người ở thành phố Sukida và Dara, thủ phủ của hai vùng ở mạng nam Syria, giáp giới với Jordani, đã biểu tình phản đối. Trong khi đó, tiếp tục xảy ra những vụ oanh kích của Nga, đồng minh của Syria, chống lại các lực lượng thánh chiến Hồi giáo thân Iran. Nạn nhân thường là các thường dân. Theo nữ tu Fagnani, trong những năm qua, các cộng đồng Kitô Syria sống sót nhờ lòng vãng đại của nước ngoài, nhưng cần phải đi xa hơn nữa. Tình trạng bất bình trên thế giới làm cho dư luận quốc tế bất chú ý tới Syria và quên lãng. Nữ tu cũng nói đến những quan hệ tốt giữa cộng đồng Kitô thiểu số ở Syria và người Hồi giáo, luôn có sự đối thoại trong thanh thản. Tuy nhiên, tại những vùng sâu vùng xa, có ảnh hưởng mạnh của trào lưu Hồi giáo cực đoan. Một vấn đề lớn của các giáo hội ở Syria là nhiều tín hữu di cư ra nước ngoài vì những điều kiện sinh sống khó khăn, tuy rằng những cộng đoàn ở lại vẫn còn sinh động, như cộng đoàn tại thành phố Homs.
Tin Berlin, Đức Quốc, cuộc gặp gỡ hòa bình tại Berlin. Cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật văn hóa quốc tế về hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức sẽ tiến hành tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 tới đây, với chủ đề Dám xây dựng hòa bình, các tôn giáo và văn hóa đối thoại. Theo ban tổ chức, số tham dự viên có thể lên tới 2.500 người. Đây là lần thứ tư cuộc gặp gỡ này được tổ chức tại Đức. Bắt đầu là tại thành phố Aachen năm 2003, rồi tại Munich năm 2011, Münster và Osnabrück cách đây 6 năm, năm 2016, và nay là Berlin. Mục đích cuộc gặp gỡ là để phát triển một viễn tưởng tương lai khác. Điều này rất cấp thiết đứng trước ngọn lửa chiến tranh tái xuất hiện tại Âu Châu. Các cuộc gặp gỡ thuộc loại này vẫn được cộng đồng Thánh Egidio tổ chức, nối tiếp tinh thần cuộc gặp gỡ và cầu nguyện cho hòa bình do Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai triệu tập tại Assisi hồi năm 1986. Cộng đồng này là một tổ chức giáo dân công giáo được thành lập ở Roma năm 1968, chuyên dấn thân trong các lĩnh vực hoạt động bác ái, đại kết, xây dựng hòa bình. Hiện nay, cộng đoàn này có hơn 70.000 thành viên tại hơn 70 quốc gia. Trong số các tham dự viên cũng có Tổng thống và Thủ tướng Đức, Đại Imam Ahmad Al-Tayyeb của đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo, Ai Cập, được coi là vị lãnh đạo cao nhất của Hồi giáo Sunnit, Đại Rabbi David Lầu của Do Thái giáo. Từ Áo có Đại Rabbi Jaron Angenmeyer. Trong những ngày gặp gỡ, các trường công giáo tại Đức sẽ đóng cửa không có lớp để các học sinh có thể tham dự. Chính phủ Liên bang Đức hỗ trợ 800.000 euro cho việc tổ chức cuộc gặp gỡ quốc tế này. Ông Marco Impatriado, chủ tịch tập đoàn Thánh Egidio cho biết, lần này Berlin được chọn vì là thủ đô của Đức và cũng là thành phố nơi mà những bức tường đã sụp đổ. Ông nói, đó là một tiền đề rất tốt vì tại đây chúng ta có thể chứng tỏ cho thế giới thấy người ta không phải chỉ xây dựng những bức tường nhưng còn có thể kéo sập chúng. Đề tài cuộc gặp gỡ cũng phản ánh chiến tranh của Nga chống Ukraine. Cộng đồng Thánh Egidio hiện nay có mặt tại nhiều nước, trong đó có chiến tranh, và chúng tôi thực sự trải qua tình trạng chiến tranh là cha đẻ của nghèo đói. Ông Chủ tịch Impatriado cho biết, không vì giáo mục chính thống Nga nào tham dự cuộc gặp gỡ hòa bình này. Đức Tổng giáo mục giáo phận công giáo Berlin Heiner Koch cảm ơn cộng đoàn Thánh Egidio vì đã chọn Berlin làm nơi tổ chức cuộc gặp gỡ. Ngài nói, các cộng đoàn không thể phát triển hòa bình, các quốc gia và dân tộc không thể sống trong hòa hợp nếu các tôn giáo không chăm sóc công ích, bao gồm cả những người thuộc tín ngưỡng khác và không tín ngưỡng, những người láng giềng và những người nước ngoài ở cả hai bên biên giới. Các tôn giáo có thể là thành phần của giải pháp và cũng có thể là thành phần của vấn đề, là nguyên nhân và là nhân tố xúc tác tạo nên những xung đột bạo lực và cũng có thể là lực lượng kiến tạo hòa bình.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha xin phép ký giải giúp đỡ phổ biến về Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha Francisco xin các ký giải giúp đỡ phổ biến về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới về sự đồng hành hay hiệp hành đứng trước tình trạng dư luận quần chúng ít quan tâm đến công nghệ này. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua dành cho phái đoàn ký giả ở Ý đến trao tặng Ngài giải thưởng tên là Nghề Báo Chí. Đức Thánh Cha nói, bây giờ tôi xin giúp đỡ. Chính trong thời đại này, người ta nói nhiều mà ít lắng nghe, thời đại trong đó ý thức về công ích bị suy yếu. Toàn thể giáo hội đã khởi sự một hành trình để tái khám phá từ ICMA cùng nhau. Chúng ta phải tái khám phá từ cùng nhau, cùng đi với nhau, cùng hỏi nhau, cùng đảm nhận việc phân định công đồng đối với chúng ta là cùng nguyện, như các tông đồ đầu tiên đã làm, đó là Synodalita, đồng hành hay hiệp hành, mà chúng ta muốn nó trở thành thói quen thường nhật trong mọi cách diễn tả. Chính với mục đích ấy, trong hơn kém một tháng nữa, các giám mục và giáo dân toàn thế giới sẽ nhóm họp tại Roma này để tham dự Thượng Hội đồng về đồng hành, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau phân định, cùng nhau cầu nguyện. Từ cùng nhau rất quan trọng, chúng ta đang ở trong một thứ văn hóa loại trừ, là một thứ chủ nghĩa tư bản về truyền thông. Có lẽ lời cầu nguyện thường xảy ra về sự loại trừ này là, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con không giống như người kia. Người ta loại trừ nhau. Trái lại, chúng ta phải cảm tạ Chúa vì bao nhiêu điều đẹp đẽ. Đức Thánh Cha nói, tôi hiểu rất rõ rằng nói về Thượng Hội đồng, về Synodalita, có thể có vẻ là một cái gì khó hiểu, tự tham chiếu, quá kỹ thuật chuyên môn, ít thu hút quần chúng. Nhưng điều đã diễn ra trong năm vừa qua sẽ được tiếp tục với khóa họp vào tháng 10 tới đây, rồi với giai đoạn thứ hai của Thượng Hội đồng năm 2024. Đó thực là một cái gì quan trọng đối với giáo hội. Đó là một hành trình đã bắt đầu với Thánh Phaolô thứ 6 vào cuối công đồng, khi người thành lập văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục, vì người ta đã nhận thấy rằng trong giáo hội Tây Phương ít có tính đồng hành, trái lại, trong giáo hội Đông Phương họ có chiều kích này. Và hành trình đó đã tiến được 60 năm rồi, và đang mang lại những thành quả to lớn. Vì thế chúng ta hãy quen thuộc với sự lắng nghe nhau, và nói chứ không chém đầu nhau vì một từ ngữ. Lắng nghe, thảo luận cách trưởng thành. Đó là một ơn mà chúng ta đang cần để tiến bước. Đó là một cái gì mà giáo hội ngày nay đang cống hiến cho thế giới. Một thế giới rất nhiều khi không có khả năng đưa ra những quyết định, cả khi có liên hệ tới sự sống còn của chúng ta. Chúng ta đang tìm cách học một cách thức mới để có những tương quan, lắng nghe nhau để lắng nghe và theo tiếng Chúa Thánh Linh. Chúng ta đã mở cửa, đã cống hiến cho tất cả mọi người cơ hội tham gia. Chúng ta đã để ý đến những đòi hỏi và những đề nghị của những người khác. Chúng ta muốn cùng nhau góp phần xây dựng giáo hội, trong đó tất cả đều cảm thấy như ở nhà mình, không ai bị loại trừ. Lời này của tin mừng rất quan trọng. Chúng ta muốn cùng nhau góp phần xây dựng giáo hội, trong đó tất cả đều cảm thấy đó là tất cả, tất cả, tất cả. Không có những tín hữu công giáo hạng nhất, hạng nhì và hạng ba. Không, tất cả cùng nhau, tất cả. Đó là lời mời gọi của Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vì thế, tôi dám xin quý vị là những bậc thầy về báo chí, xin hãy giúp tôi để tiến trình này thực sự đó là gì. Hãy ra khỏi những tiêu chuẩn khẩu hiệu và tường thuật kiềm chế. Không, xin kể thực tại. Trước đó, trong phần đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha tố giác những thứ tội của báo chí, đó là thông tin xuyên tạc, vu khống, phỉ báng và kích khui những tin xấu, những điều bẩn thỉu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa thôi thúc loài mời giao truyền thành Chúa toàn năng. Chúa nâng đỡ không dậy, con bước đi thành thế. Chúa chính là lẽ sống, trọn đời con khát mong. Tạ ơn Chúa đến muôn đời. Chúa đến muôn đời vì muôn ân phúc chưa tràn. Nay con đến đáp tiếng gọi, lời Chúa thôi phúc gọi mời, giao truyền thành Chúa toàn năng.
Thánh tình 65 được đặt tên là lời tạ ơn long trọng, vì xuyên suốt thánh tình. Tác giả đã không ngừng dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn, chung chia niềm vui với tác giả Thánh Bình. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lên những lời tạ ơn như chính tâm tình của mỗi người chúng ta. Lạy Thiên Chúa, ca tụng Ngài ở Sion thật là chính đáng. Điều khấn hứa cùng Ngài phải lo giữ trọn. Chúa là đấng nghe lời cầu khẩn. Mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài, thân mang đầy tội lỗi. Bao tội ác đè bẹp chúng con, nhưng phần Chúa tha thứ cả. Mở đầu Thánh Bình, tác giả khiêm nhường cúi đầu nhận mình tội lỗi. Vì lòng nhân từ của Thiên Chúa thì vĩ đại hơn mọi tội lỗi của con người, khi Ngài tha thứ tất cả. Thiên Chúa không chỉ tha thứ tội lỗi, mà Ngài còn gần gũi, Ngài nghe lời cầu khẩn của tất cả những ai chạy đến với Ngài. Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn và cho ở tại khuôn viên đền Ngài. Ân huệ nhà Chúa chúng con tận hưởng, lộc thánh đền Ngài lại được đầy no. Chúng ta có cảm nhận mình hạnh phúc khi được làm con Chúa, được cưu mang trong lòng giáo hội để dâng lời tạ ơn chưa? Đối với tác giả Thánh Bình, điều này được xem như là một ân phúc lớn lao. Bởi thế, tác giả đã không ngớt lời tạ ơn. Điều khiến tác giả tự hào hơn nữa, đó là Thiên Chúa của Ngài là một Thiên Chúa quyền năng. Chúa dựng nên vũ trụ. Chúa làm chủ tể của mọi loài thụ tạo. Chúa điều khiển và đem lại cho thế giới này sự bình an vui tươi. Ngài công minh đáp lại lời chúng con bằng những việc lạ lùng kinh hãi. Lạy Chúa Trời đấng cứu độ chúng con. Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất và hải đảo xa vời. Ngài dùng sức mạnh đặt núi non vững chãi, lấy uy dũng mà thắt ngang lưng, biển cả gầm vang, sóng cồn gào thét, mười muôn nước xáo động xôn xao, Ngài khiến tất cả phải im hơi lặng tiếng. Tất cả những điều này củng cố sự suy phục quyền năng của Chúa trong kinh nghiệm của chính chúng ta. Chúa hành động vì chúng ta, Chúa xua tan những gì đang ngăn cản chúng ta liên kết với Ngài. Chúa chăm sóc cho chúng ta trong từng ngày sống. Khí trời, đất đai, mưa móc, cây cối, sông ngòi, muôn loài muôn vật quanh chúng ta.
lẽ nào chúng ta còn ngần ngại tạ ơn? Thầm trái đất ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phú túc giàu sang. Suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Tưới từng luống sang từng mô đất, khiến dầm mưa cho hạt nảy mầm. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Cuộc sống của chúng ta được chăm tưới bởi lời chân lý của Chúa ở mọi cấp độ. Chân lý Chúa mang lại sự sống, sự phong phú và sự giàu sang cho tâm hồn chúng ta. Chúa luôn chúc lành cho sự tồn tại của chúng ta trên trần gian này, như mưa, như sương, như tưới, như gieo và như trồng. Và chúng ta như những hạt mầm và những thửa đất mềm mại tiếp nhận ân lộc của Chúa cho cuộc sống chúng ta. Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh, chiên cừu phủ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào, câu hò tiếng hát trỗi cao. Với tất cả những tín từ tích cực, màu mỡ xanh rì, hớn hở tươi xinh, tác giả cho chúng ta cảm nhận một cuộc sống chứa chan phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng điều để chúng ta suy gẫm ở đây chính là tâm tình của tác giả. Chính những lúc tác giả cảm thấy dư tràn ân sủng, chính khi được lấp đầy những điều mình mong muốn, tác giả vẫn không ngớt lời tôn vinh và cảm tạ Chúa. Không phải chỉ khi tác giả cảm thấy thiếu thốn, rơi vào cùng cực mới chạy đến kêu cầu danh Chúa, mà tác giả luôn sống trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Dù vui buồn hạnh phúc hay bất hạnh, vẫn đặt trọn cuộc đời trong bàn tay của Chúa. Chính thiên nhiên và cuộc sống an bình vui tươi đã làm cho tác giả cảm nhận được niềm hạnh phúc khôn vời đó. Lạy Chúa, cuộc sống hiện tại đang làm mất đi những giây phút chúng con thảnh thơi thuộc trọn về Chúa. Xin cho chúng con mỗi ngày trong từng giây phút biết ngước trông lên Chúa để dâng lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã thanh tẩy con khi con chào đời và cho con được gia nhập đoàn dân thánh của Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho con làm con Chúa. Chúa đã dưỡng nuôi con trong chân lý của Chúa. Chúa đã gìn giữ con và đặt con trong vũ trụ bao la xinh đẹp này. Xin dạy chúng con biết yêu quý và gìn giữ những công trình của Chúa và khiêm nhường tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi được hưởng dùng những điều tốt đẹp tuyệt vời trong cuộc sống mà Chúa đã thương rộng ban cho chúng con. Amen.
Chúa thôi thúc loài mời, sao chuyện đời, dành Chúa toàn năng. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.